lận rồi cả tiếng con ve, con ve con về hè nó ơi, nhà con vẫn tiếng ạ ơi, kiểu cả tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru, người ru có gió một thu, bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về, những ngôi sao thức ngoài kia chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. Đêm nay con ngủ giấc tròn, mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của SBS Vietnamese. Quý vị có nhận ra giọng của bạn nhỏ trong bài thơ vừa rồi không? Đó là bạn Bùm 6 tuổi đến từ Hà Lan. Cậu bé với bài Tết xa đầy cảm xúc đã chạm đến trái tim của bao người con xa xứ trong chương trình văn nghệ Tết Nhâm Dần trên SBS Vietnamese. Hôm nay, chúng ta sẽ có dịp được trò chuyện với Bùm và hai chị em bạn Hồng Nhung 7 tuổi và Mai Linh 5 tuổi đến từ Đức. Hồng Nhung và Mai Linh cũng tham gia chương trình văn nghệ Bé đón Tết sang trên sóng SBS vừa qua.
Chơi hoài mà không chán, trước sân hai cây quất mọc trong đất hẳn hoi.
Đặc biệt nữa là Hồng Vân còn mời được hai bà mẹ của các bé chia sẻ kinh nghiệm nuôi con song ngữ và đa ngữ trong gia đình có bố không nói tiếng Việt.
Sáu tuổi, mà tên thật của con là Tay. Con sinh ra và lớn lên ở Hà Lan. 6 tháng trước gia đình con đã chuyển đến thành phố La Hay. Nó có tòa án quốc tế. Và ngày nào con cũng đi qua.
Ồ, thế từ nhà con đến trường có xa không?
Khoảng 3 km.
Con đi xe đạp thì mất bao nhiêu phút?
Đi xe đạp khoảng 15 đến 25 phút.
Wow,
dạ. 10 phút.
Bình thường thì Bùm thích làm gì nhất?
Con thích chơi cờ vua nhất. Và con thích nó tại vì nó làm con nghĩ trước mấy bước.
Siêu đi. Thế Bùm đã về Việt Nam bao giờ chưa?
Có, con đã về Việt Nam 3 lần.
3 lần rồi.
Mà 3 năm chưa về Việt Nam. Tại vì có Covid.
Thế về Việt Nam thì Bùm thích nhất là làm gì ở Việt Nam ấy?
Con thích nhất được ở cùng ông bà.
Con chào cô Hồng Vân ạ. Con tên là Hồng Nhung. Năm nay con 7 tuổi và con sinh ra và lớn lên ở Đức. Ở trường con nói tiếng Đức ạ. Và con mới về Việt Nam một lần lúc 13 tháng tuổi thôi.
Thế Hồng Nhung ở nhà thì nói tiếng gì với bố và nói tiếng gì với mẹ?
Con nói tiếng Đức với bố và với mẹ thì con nói tiếng Việt.
Thế bình thường thì con thích nhất là làm gì?
Và con thích nhất là con thích tập thể dục.
Thế con có thích về Việt Nam không? Và nếu về Việt Nam thì con sẽ thích làm gì?
Khi con về Việt Nam, con muốn uống thử nước mía. Con muốn ăn thử trứng rán ngải kiếu nữa.
Wow, cả trứng rán ngải kiếu nữa cả. Thế còn Mai Linh?
Chào chào cô Hồng Vân ạ. Con tên là Mai Linh, con sống ở Đức. Con vẫn đang ở trường một giá. Con chưa bao giờ sang Việt Nam, nhưng mà ở mùa hè con đi sang Việt Nam.
Bình thường thì Mai Linh thích làm gì nhất?
Con thích làm mứt dừa. Con thích làm bánh chưng bằng giấy. Và con thích đi bơi nhất và lặn nhất. Và con cũng có thể ngồi ở dưới nước và làm và thổi bong bóng.
Vừa rồi Hồng Vân được nghe bạn Bùm, bạn Hồng Nhung và bạn Mai Linh nói tiếng Việt rất là giỏi, mặc dù là các bạn mới là 5 này, 6 này và 7 tuổi. Các bạn được sinh ra ở Hà Lan và ở Đức, thỉnh thoảng thì được về Việt Nam. và các bạn đều có bố là người Đức và người Hà Lan, tức là không nói tiếng Việt. Vậy thì làm thế nào mà các chị có thể giúp con nói tiếng Việt tốt được như vậy? Thì cái hành trình học nói và phát triển tiếng Việt của các con diễn ra như thế nào? Các chị có thể chia sẻ với thính giả của SBS được không?
Xin kính chào chị Hồng Vân cùng với tất cả các thính giả của SBS. Xin cảm ơn lời mời của Hồng Vân hôm nay. Mình rất vui được chia sẻ kinh nghiệm của nhà mình về hành trình nuôi dạy con bằng tiếng Việt của mình. Mình tên là Nhân và mình đang sinh sống ở Đức. Gia đình mình có định hướng giáo dục song ngữ ngay từ đầu. Trong giai đoạn mang bầu của mình là chồng mình đã có ý tưởng này rồi và hai vợ chồng đã thống nhất. Và đây chính là một cái nền tảng của giáo dục trong gia đình được đồng thuận bởi hai phía. Từ đầu mình cũng rất là bỡ ngỡ, cũng chưa biết là sẽ triển khai những cái giá trị này như thế nào trong hành trình nuôi dạy con. Và mình cũng đã đi tìm hiểu khá là nhiều về lợi ích của việc dạy con đa ngữ, cũng như là các cái cách tiếp cận để khiến cho các con có hứng thú để hợp tác trong quá trình này. Mình không đặt đề, không đề cao cái kỳ vọng của mình là con mình phải đạt đến một trình độ nào. Mình để cho mình cảm thấy rất thoải mái, bởi vì đối với mình đây là một thứ tự nhiên, một thứ có sẵn, đây là tiếng mẹ đẻ của mình và đây là thứ ngôn ngữ mà mình có thể sử dụng tốt nhất. Cái hình thức mà mình sử dụng nhiều nhất đó là việc tương tác trực tiếp. Việc tương tác trực tiếp thể hiện qua việc nói chuyện, hát với con, chơi với con, bày các trò chơi với con, đọc sách với con và luôn luôn cùng tương tác với con trên những trang sách.
Rất là tuyệt vời. Còn chị Thái, mẹ của Bùm, thì chị đã dạy con tiếng Việt như thế nào?
Vâng, rất cảm ơn chị Vân. Về hành trình thì nếu mà nghe chị Nhân nói thì rõ ràng là mình không có được một cái gọi là công thức, hay là mình không có một cái xác định ban đầu là mình sẽ làm như thế nào, bởi vì là mình vừa làm, mình vừa tìm hiểu. Có thể tại vì là bạn Bùm là con một, cho nên là mình không có nhiều kiến thức về cái đấy. Thì ban đầu thì rất là sợ là nếu mà mình nói với con một tiếng Việt không thì sau này làm cho con sẽ kém tiếng Hà Lan đi, bởi vì nó đấy là tiếng bản ngữ. Cho nên là ngay cái trong một thời gian ngắn ban đầu thì tôi nghĩ là có thể là mình sẽ nói cả hai thứ tiếng Việt và tiếng Hà Lan với con. Nhưng mà sau đấy thì thấy là nó không ổn, bởi vì là mình không thể nào thể hiện được tình cảm hay là diễn đạt được hết ý bằng tiếng Hà Lan được, bởi vì đây không phải tiếng mẹ đẻ của mình. Cho nên là sau đấy thì mình đã đổi hoàn toàn ra chỉ nói tiếng Việt thôi. Theo một cái định hướng, tức là mình sẽ chỉ trò chuyện với con bằng tiếng Việt và đọc rất là nhiều sách truyện cho con bằng tiếng Việt. Bùm có một cái may mắn đấy là ngay từ bé đã được ở cùng với ông bà ngoại. Thế cho nên là ông bà thì cũng thống nhất được cái cách dạy con hoặc là cách truyền đạt. Thực ra là cả nhà cũng không thực sự là dạy, nhưng mà có cái ý thức là làm sao con có thể học mọi lúc mọi nơi. Thế và cái việc như là Nhân nói là mình phải tương tác với con, thế cho nên khi trong cái cuộc sống hàng ngày thì mình nói chuyện nhiều bằng tiếng Việt, nói những cái câu chuyện rất là bình thường, hoặc là nhiều khi đưa con đi chơi thì ông bà có thể tả các cái cảnh vật xung quanh cho con nghe, mặc dù con không, lúc đấy con chưa biết nói hoặc là con chưa biết thể hiện gọi là tương tác, nhưng mà những cái đấy nó sẽ thấm dần và sau này thì rõ ràng là mình thấy là nó có tác dụng sau này cho việc để cho con có được cái vốn từ tốt hơn.
Vâng, bạn Bùm mới 6 tuổi mà đã biết đọc thơ, đọc truyện, viết nhật ký, viết truyện bằng tiếng Việt. Chị Thái có thể cho biết là chị đã bắt đầu dạy Bùm đọc và viết từ khi nào không?
Vâng, khi Bùm tầm 2 tuổi thì bởi vì là tương tác với sách rất là nhiều, cho nên khoảng tầm 2 tuổi rất là thích chữ. Cứ nhìn thấy chữ ở đâu cũng đọc, chữ tiếng Việt cũng đọc, tiếng Anh cũng đọc, tiếng Hà Lan cũng đọc. Cứ mặc dù đọc thì không hiểu gì đâu, nhưng mà cứ thích là đọc thôi.
Tức là Bùm rất là thích ngôn ngữ đúng không? Như là Hồng Vân biết thì là bố của các cháu thì là nói tiếng Đức và nói tiếng Hà Lan, hoàn toàn không nói tiếng Việt đúng không ạ? Thì làm thế nào để có một cái sự đồng thuận của các anh, hoặc là khi mà nói chuyện trong gia đình thì khi mình nói tiếng Việt với con thì các bố cảm thấy như thế nào?
Thực ra thì mình cũng không có nhiều khó khăn lắm từ phía chồng trong việc duy trì tiếng Việt cho con. Chỉ có ban đầu là khi mà có những khúc mắc nho nhỏ, ví dụ như là ông bà ngoại thì có thời gian nhiều trông nom cháu hơn. Trong thời gian khoảng 2 năm rưỡi đầu thì ông bà năm nào tháng, khoảng 3 tháng thì bà thay phiên nhau sang trong trong cháu đó. Thì có nhiều khi thì ông bà nội cảm thấy là cháu nói tiếng Việt tốt hơn thì ông bà nội cũng cảm thấy hơi chạnh lòng. Thế nhưng mà sau đấy thì mình cũng động viên chồng là thế thì bây giờ để cho mình nói tiếng Việt với con, thế thì chồng cũng phải rất là gọi là phải linh hoạt hoặc là phải tích cực trong việc dạy con tiếng Hà Lan. Thế sau một cái khoảng thời gian thì cái ngôn ngữ cái sự chênh lệch giữa ngôn ngữ không còn nhiều nữa, thì lúc đấy mọi người rất là thoải mái.
Ở nhà con nói tiếng Hà Lan và tiếng Anh với bố con, và bao giờ con nói với mẹ thì con nói thì tiếng Việt, bọn con chỉ dùng tiếng Anh. Bao giờ con không biết một cái từ nào, xong rồi mẹ sẽ dịch ra cho con, xong rồi mẹ nói cái từ kia tiếng Việt ấy.
Thực ra thì chồng mình cũng rất là cởi mở, anh đã từng đi thực tập ở Việt Nam 3 tháng, anh cũng đã có hiểu một chút về ngôn ngữ cũng như là văn hóa của người Việt. Và trong cái thời gian mà mình mang bầu ấy, là anh cũng đã tham dự lớp tiếng Việt ở Aachen, là tiếng Việt dành cho người Đức. Về cơ bản là anh đã có thể hiểu được những cái sinh hoạt hàng ngày của ba mẹ con để cho các con không phải dịch lại cho bố nữa. Còn sau này khi mà ngôn ngữ của các con phát triển quá nhanh thì bố không thể theo kịp được nữa. Thì bố cũng chấp nhận, nhưng mà anh cũng không có, tức là bố không có cảm giác khó chịu khi mà ba mẹ con cứ nghe nhạc và đọc thơ rồi là chơi các trò chơi tiếng Việt liên tục. Rất là cảm ơn chồng mình về cái sự hỗ trợ cũng như là cái sự kiên trì và nhẫn nại của anh đối với ba mẹ con mình.
Về bố thì tiếng Đức, với mẹ thì tiếng Việt.
Thế thì ở bàn ăn chẳng hạn có cả bố và mẹ thì mình nói cả hai thứ tiếng à?
Mình chỉ nói tiếng Đức với bố thôi, thì bố không nói hiểu được tiếng Việt. Và khi mình nói chuyện với mẹ thì vẫn nói tiếng Việt.
Ở trường con dùng tiếng Anh để con học, và con cũng học tiếng Pháp và tiếng Hà Lan, mà con đã tốt tiếng Hà Lan rồi.
Thế còn về nhà thì Bùm nói tiếng gì?
Ở nhà con nói tiếng Hà Lan và tiếng Anh với bố con, mà với tiếng, và bao giờ con nói với mẹ thì con nói thì tiếng Việt, bọn con chỉ dùng tiếng Anh. Bao giờ con không biết một cái từ nào, xong rồi mẹ sẽ dịch ra cho con, xong rồi mẹ nói cái từ kia tiếng Việt ấy.
Khi mà các con đi học thì các con đi học từ sáng đến chiều là các con nói tiếng Đức, tiếng Hà Lan, tiếng Anh. Đi học về thì các con có thói quen là mang cái tiếng Anh, mang cái tiếng Đức, tiếng Hà Lan ở trường về nói luôn với mẹ không? Và những lúc đấy thì các chị làm thế nào?
Thực ra thì tôi cũng có cái... Ban đầu thì khi mà cháu đi học về thì cũng có cái vấn đề là cái ngôn ngữ sử dụng ở trường khác với ngôn ngữ sử dụng ở nhà. Cho nên là cái vốn từ để mà nói được bằng tiếng Việt thì nó sẽ khó trong thời gian ban đầu. Thế thì cách duy nhất đấy là mình chỉ có thể là động viên con nói với mẹ. Nếu mà con chưa biết nói thì con có thể nói bằng tiếng Anh, hoặc là nói những bằng tiếng mà con cảm thấy tự tin. Thế sau đấy thì mình nói chuyện lại với bé cùng với cái nội dung đấy bằng tiếng Việt. Đấy, và mình cũng nghĩ là thế xong sau đấy thì mình cố gắng tìm những cái tài liệu để bổ sung để mà hai mẹ con cùng làm với nhau hoặc là cùng chơi với nhau. Và cũng rất là may mắn, thực ra là một cái may mắn trong cái thời Covid đấy là mình được làm việc ở nhà nhiều hơn, thì cái sự tương tác với con cũng nhiều hơn.
Tức là chị, nếu mà cháu nói tiếng Anh hoặc là tiếng Hà Lan thì chị để cho cháu nói kể hết cái chuyện đấy bằng tiếng Anh và tiếng Hà Lan, nhưng mà sau đó chị sẽ giúp cháu nói lại cái chuyện đấy bằng tiếng Việt. Tức là nó đòi hỏi một cái sự kiên nhẫn và thời gian dành cho con rất là nhiều, đúng không? Cảm ơn chị. Thế còn chị Nhân?
Ra tôi nghĩ rằng là tôi cũng có sự chuẩn bị tâm lý về cái vấn đề này. Đối với tôi, cái việc mà bé không có đủ vốn từ để diễn đạt những điều mà đã xảy ra ở nhà trẻ cũng như nhà trường là chuyện hết sức là bình thường. Và tôi luyện cho mình cái kỹ năng nghe sâu, đó là khi mà các con chưa trả lời được bằng tiếng Việt thì là cứ động viên con thích nói bằng thứ tiếng nào mà con thấy thoải mái trước. Mình cứ lắng nghe, sau đó mình cũng tóm tắt lại những gì mình nghe lại được và bằng tiếng Việt. Một thái độ rất là bình thường, rất là vui vẻ, không có đòi hỏi là các con cần phải nói tốt tiếng Việt hay như thế nào.
Tôi muốn chia sẻ thêm một cái bí quyết, hay còn gọi là điều kiện tiên quyết để có thể triển khai thành công cái mô hình dạy con song ngữ. Đó là mỗi người chỉ nói một thứ tiếng thôi. Cái này chúng tôi đã đọc lý thuyết từ đầu rồi. Chồng tôi sẽ nói tiếng Đức, còn tôi nói tiếng Việt. Chúng tôi thực hiện cái nguyên tắc này rất nghiêm túc và không có ngoại lệ. Lý thuyết đã chỉ ra rằng nếu mà vợ chồng mà cứ chuyển ngôn ngữ liên tục và nói nhiều thứ tiếng với con thì có thể dẫn đến hiện tượng loạn ngữ. Và điều này tôi cũng đã thấy ở nhà con nhà bạn tôi rồi, không phân biệt được ngôn ngữ và cuối cùng là phải đi trị liệu, ngữ trị liệu. Vì thế nhà tôi đã triển khai một cách rất là nghiêm túc cái nguyên tắc này. Và nhiệm vụ của tôi là hãy nói trong sáng tiếng Việt. Hãy tìm tòi khám phá ra những nguồn tài liệu, những trò chơi, những bài hát hay, những câu chuyện thú vị, những trò đùa buồn cười, để con tôi cảm thấy vui thích trong việc nói tiếng Việt.
Theo chị thì yếu tố gì là quan trọng nhất khi mà muốn giữ tiếng Việt cho con ở nước ngoài?
Theo mình, cái yếu tố quan trọng nhất là phải duy trì được cái sự tự nhiên, thật sự tự nhiên và vui thích. Vui thì cái niềm vui nó đến từ hai phía, từ phía mẹ là cũng rất là vui vẻ khi mà nói tiếng Việt với con hoặc chơi với các con, và cũng từ phía các con khi mà giao lưu tình cảm với mẹ, bởi vì là có vui thì mình mới có động lực để mà đi đâu đường dài. Thế cho nên là có thể có những người cứ hỏi là tại sao mà chị Nhân lại có thể kiên trì như thế. Thực ra thì mình nghĩ mọi thứ nó diễn ra một cách rất tự nhiên và mình không hề có cái áp lực gì ở trong giáo dục. Trong giáo dục cũng như là trong tuổi thơ của con thì mình thấy đây là cái điều quan trọng nhất, đó là phải xây dựng được cái nền tảng tình yêu thương và tin tưởng ở trong gia đình. Thì cái này nó đã thực hiện qua công cụ là ngôn ngữ và ở nhà mình là tiếng Việt.
Con còn nó mua làm sao, nó rụt cổ và nó xẻ cánh ra, nó đậu cánh ra, nó kêu siêu xít.
Rất là đồng tình với lại bạn Nhân, bởi vì là đấy là cái yếu tố cực kỳ quan trọng và mình cũng áp dụng nó trong cái việc gọi là dạy thì không đúng, mà trong cái việc gọi là giao tiếp với con hàng ngày. Và mình cảm thấy là yếu tố mẹ cũng rất là, người mẹ ở đây cũng rất là quan trọng, bởi vì là vì sao mình lại nhấn mạnh cái vai trò của người mẹ, bởi vì mẹ là người theo sát con nhất, gần gũi nhất. Thế cho nên khi mà mình có một cái tình cảm gắn kết thì cái việc trao đổi hàng ngày, cái việc mà để cho con chuyển sang nói với mẹ bằng tiếng Việt không phải là bằng những ngôn ngữ khác khi mà đi học về, hoặc là do gắn kết tình cảm và cảm thấy đấy là cái cách tự nhiên nhất để truyền đạt được, thì mình đấy thấy là cái đấy là một yếu tố quan trọng nhất. Yếu tố quan trọng thứ hai mà mình nghĩ là nó quan trọng, tức là nó bổ sung thêm, tức là giả sử như là cái gắn kết với lại gia đình ở Việt Nam ấy, khi mà mình cảm thấy là mình cũng khi mà cái bé nhà mình cảm thấy là bé cũng là một phần là người Việt Nam và có cái kết nối với lại ông bà ở nhà thì rất là hăng hái nói chuyện với ông bà, hay là nhiều khi chơi những cái trò chơi cùng với ông bà khi mà mình bận. Và mình thấy có một cái nhân tố khác, và thực ra là mình rất là vui ở đây là khi mà mình gặp được những người mẹ mà có cùng chí hướng, ví dụ như là mình gặp được bạn Nhân chẳng hạn, thì khi mà mình đã có chung chí hướng như thế thì cách nói chuyện hoặc là nó rất cũng đến rất là tự nhiên, và mình cố gắng tạo được cho con một cái môi trường để con có những cái người bạn đồng hành cùng lứa tuổi hoặc là cùng trình độ một cách rất là vui vẻ.
Cái việc mà tương tác hay dành thời gian cho con, đấy là một cái sự giao lưu tình cảm và nó rất là quan trọng trong cái quá trình phát triển của con, nhất là trong giai đoạn 6 năm đầu đời. Mình thu gặt được, tức là mình thu lại được rất rất là nhiều, nhiều hơn mong đợi. Bởi vì mình bắt đầu bởi một thứ ngôn ngữ, nhưng mà trên đường đi mình sẽ thấy ở trên đó có thêm rất nhiều những giá trị rất sâu sắc ở phía đằng sau. Đó là giá trị tình cảm và cũng là cái con đường định hướng danh tính và bản ngã cho những đứa trẻ sống nên ở nước ngoài. Bởi vì cái vấn đề danh tính cũng như là bản ngã là những vấn đề rất sâu, và thường thì khi mà con vào tuổi dậy thì các phụ huynh mới bắt đầu để ý. Cái phần giữ ngôn ngữ này nó còn quan trọng hơn so với những mình hình dung ban đầu. Bởi vì khi mà tôi đã nghe những cái anh chị bằng tuổi của tôi bây giờ, những người mà sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, có người thì giữ được tiếng Việt và có người thì không. Và có bao nhiêu người đã đặt ra những câu hỏi về danh tính của mình, có những bao nhiêu người mà đã bị khủng hoảng về tinh thần rất nhiều, bởi vì không biết mình thuộc về nơi nào, không biết mình là ai. Bởi vì thấy thế thì tôi thấy rằng là cái nhận thức của con người cần được nâng cao ngay từ đầu, chứ không phải đợi đến khi con mình đang vướng mắc ở tuổi dậy thì rồi bắt đầu mới quay sang để ý. Bởi vì cái gốc rễ được xây lên nó phải vững từ đầu.
Ăn một bát cơm, nhớ người cày ruộng. Ăn đĩa rau muống, nhớ người đào ao. Ăn một quả đào, nhớ người vun gốc. Ăn một cọng ốc, nhớ người đi mò. Sang bò, nhớ người trèo trống. Nằm võng, nhớ người mắc dây. Đứng mát gốc cây, nhớ người trồng trọt. Ngắm cuộc đời đẹp, nhớ mẹ sinh ra. Cô có thấy cái gì khác, cái bình thường, cái thu bình thường không? Đó là hai cái câu cuối cùng có được sáng tác ra.
Siêu đi. Vâng, ngắm cuộc đời đẹp, nhớ mẹ sinh ra. Đó là bạn Bùm, 6 tuổi, đến từ Hà Lan, nói tiếng Hà Lan, tiếng Anh, tiếng Pháp và đọc thơ, viết truyện bằng tiếng Việt. Thưa quý vị, chúng ta vừa được trò chuyện với những vị khách mời rất đặc biệt của SBS đến từ Đức và Hà Lan, các nước ở phía trên kia quả địa cầu. Ở đó, các lớp học tiếng Việt cộng đồng không nhiều như ở Úc, nhưng với nỗ lực của bố mẹ và ông bà, các bạn nhỏ gốc Việt của chúng ta vẫn có thể giữ được tiếng Việt, tiếng quê hương một cách ngoạn mục. Want to know about the stories of the empire of old. My eyes say more of me than what you dare to say. Hai gia đình có hai cách tiếp cận khác nhau. Một gia đình được trang bị lý thuyết về giáo dục đa ngữ rất đầy đủ. Một gia đình không hoàn toàn dựa trên những lý thuyết đó, nhưng lại rất quán triệt về việc nói và dạy con tiếng Việt ở mọi lúc, mọi nơi. Như vậy là dù tiếp cận theo cách diễn giải hay quy nạp, thì cốt lõi của vấn đề vẫn là tạo cho con một môi trường tương tác bằng tiếng Việt qua giao tiếp và đọc truyện, đọc sách tiếng Việt. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể cảm nhận thấy từ những chia sẻ của hai bà mẹ là kiên nhẫn là một yếu tố vô cùng quan trọng trong việc giúp con nói và phát triển tiếng Việt. Kiên nhẫn giúp con nói lại bằng tiếng Việt mỗi khi con nói tiếng Anh. Kiên nhẫn giải thích cho con các hiện tượng con gặp trong sách truyện. Kiên nhẫn cùng đôi chân nhỏ của con bước đi từng bước vững chắc trên hành trình phát triển thể chất, trí tuệ và tình cảm. Đó là thông điệp mà Hồng Vân và các vị khách mời muốn gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay. Như thường lệ, mời quý vị giải câu đố của chương trình. Bài Nhớ ơn mà bạn Bùm đọc ở cuối chương trình là bài đồng giao nhắc nhở trẻ em về lòng biết ơn, về tình nghĩa thủy chung. Theo quý vị, tiếng Việt còn có các câu ca dao nào có nội dung tương tự? Quý vị có câu trả lời đúng và sớm nhất sẽ nhận được một bộ truyện sách của Tiệm Mọt. Xin quý vị hãy gửi câu trả lời về chương trình theo địa chỉ vietnamese.program@sbs.com.au hoặc nhắn tin dưới bài trên trang facebook.com/sbsvietnamese. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào tối Chủ nhật tuần sau. One day, I'll walk your soul.